Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là làm một công dân tốt. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói là công dân thì chắc chắn đại chúng ai cũng biết. Chúng ta sanh ra ở nước nào thì chúng ta là công dân của nước đó. Và nếu có điều kiện di dân đến một xứ nào đó và chúng ta nhập tịch ở nước đó thì chúng ta là công dân của nước đó. Điều đó thì quý vị dễ hiểu rồi. Còn nói là một công dân tốt, thực ra tiêu chuẩn được quy định là tốt hay là xấu, nó rất là khó nói. Làm thế nào để chúng ta nói rằng đó là tốt và làm thế nào để chúng ta nói đó là xấu? Tuy vậy, chúng ta cũng có thể dựa trên một vài căn bản để thẩm định cái nào là tốt và thế nào là xấu. Nếu nói về tốt á, thì theo chúng tôi nghĩ là một người đó phải có trách nhiệm, có ý thức và chu toàn trách nhiệm bổn phận của mình. Hơn thế nữa là chúng ta làm một điều gì nó không có đi ngược lại với nguyện vọng của đại đa số quần chúng, tức là thuận theo với cái sự đồng thuận của mọi người, thì như vậy chúng ta tạm gọi là tốt. Còn nói vấn đề xấu, chẳng hạn như là đi ngược lại với nguyện vọng của mọi người, gây tạo một sự xáo trộn, làm mất đi cái tính chất hài hòa giữa một người với một người, giữa một người với cộng đồng, thì đại khái xấu nó là như vậy, tức là làm cho bản thân mình cũng không yên mà những người khác cũng không an. Thì như vậy được coi là không tốt. Như nói về một công dân tốt, tức là một công dân đó biết bổn phận và trách nhiệm của mình, biết thương yêu nòi giống, biết nâng đỡ những gì đã ngã, biết sửa lại những gì đã sai và biết làm cho quốc gia của mình trở nên phồn thịnh với cái sự đóng góp của mình. Thì để đi chi tiết về bài pháp là một công dân tốt, Xin kể đại chúng cho nghe một câu chuyện ở trong Luận Đại Trí Độ. Câu chuyện nói như thế này. Vào một dịp, có một vị pháp sư giảng về Nam giới, thì trong chúng đó có rất nhiều ngoại đạo đến nghe. Ngoại đạo của 92 học thuyết ở xã hội Ấn Độ vào thời kỳ đó. Quý vị biết là nó rất là phức tạp. Đối với những người ngoại đạo này, có những người lõa thể, tức là họ không có mặc quần áo. Có những người tu với cái pháp môn là trời nắng như vậy, ra đứng giữa trời phơi nắng. Có những tôn giáo đứng một chân, có những tôn giáo đứng trồng cái đầu mình xuống và đưa chân lên trời, gọi là trồng chuối. Có những đạo là nhịn ăn. Có những đạo trời đông giá lạnh băng tuyết như vậy mà ngâm mình vô trong nước, nước lạnh, nước, nước đá đó. Đó thì vào một dịp, có vị pháp sư giảng về Nam giới, trong chúng đó có rất nhiều ngoại đạo đến nghe. Nghe xong, vị quốc vương ở nước đó đứng lên chất vấn, hỏi vị pháp sư. Vị vua đó nói như thế này: nếu đúng như lời giảng của ngài, cho rằng những người uống rượu cùng với những kẻ được mời uống rượu, những người đó phải chịu quả báo là điên khùng. Nếu vậy thì đáng lý ra trong đời này á, người điên phải nhiều hơn người tỉnh. Nhưng mà tại sao như trọng thấy là người tỉnh là nhiều hơn người điên? Lúc đó hàng ngoại đạo họ vỗ tay, họ cười, họ nói là hay, khen ông vua. Khen ông vua hỏi lời hỏi rất là hay, rất là thông minh, rất là thâm thúy. Và họ cho rằng là vị thầy mà mới vừa giảng đó không trả lời được, cho nên tiếp theo những tràng cười rầm rộ, thì họ nói mỉa mai thế này: chuyến này cái ông độc trọc ngồi trên kia đó chắc chắn là không đáp được. Lời hỏi của vua thật là lợi hại. Khi mà nghe câu hỏi của nhà vua, vị pháp sư không nói, nhưng mà lấy tay chỉ xuống dưới đám ngoại đạo và nói qua chuyện khác. Động tác này những người ngoại đạo không hiểu, nhưng mà nhà vua hiểu. Lúc đó các ngoại đạo họ mới nói, bàn tán với nhau rầm rộ lên. Lời vấn nạn của nhà vua hay và thâm thúy quá, cho nên lão độc trọc kia không có trả lời được. Vì xấu hổ quá cho nên ông mới đưa tay ông chỉ xuống dưới và nói sang một vấn đề khác. Khi nhà vua nghe đám ngoại đạo nói như vậy, nhà vua mới lên tiếng: sở dĩ mà vị pháp sư không nói lời mà chỉ lấy tay chỉ xuống là vì ngài muốn giữ thể diện cho các ngươi đó. Các ngươi không biết, các ngươi nói rằng là vị pháp sư không trả lời được. Thực ra ngài muốn nói những cái lũ điên khùng ấy chính là các ngươi đó. Ở trong đời này không có ai mà điên khùng đến cái độ mà lấy tro bôi vào mình, trét vào mặt, rồi ở trần ở trù như vậy không biết xấu hổ. Lấy đầu lâu của người đựng phân mà ăn. Mùa đông thì nhảy xuống nước lạnh, Mùa hạ thì hơi cho lửa lửa cho nóng. Có ai mà khùng như các ngươi không? Nhưng mà các ngươi vẫn làm được. Làm những cái việc phi đạo như vậy đều là hình thức của những người điên khùng. Rồi còn á, cho rằng là cứ có tội đó là cứ vùi mình xuống dưới cát như vậy là hết tội. Những cái việc không nhân trái duyên như vậy mà cũng làm được, cũng cho đó là nhân duyên, thì đó là những người điên khùng. Các ngươi chính là những người điên khùng. Mà chư tổ gọi là những người điên trần truồng. Khi mà nghe nói như vậy thì tụi ngoại đạo xấu hổ quá, tự động nó rút lui. Thực ra năm giới thì quý vị đã nghe nhiều. Bất cứ một người Phật tử nào khi mà bước chân vào đạo cũng đều giữ năm giới. Khi mà quy y, thường thường là các thầy cũng truyền luôn năm giới. Mặc dù là có những Phật tử giữ không được, có những Phật tử giữ được một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới. Có vị thì không giữ được. Năm giới đó như vậy nghe nó rất là thường, nghe hoài, biết nữa, tưởng chừng như là nó rất là tầm thường. Và trong năm giới khi mà nói tới đó, theo ý như quý vị ở đây đó, thấy giới nào là quan trọng? Trong đó có là không sát sanh này, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Theo ý đại chúng nói là giới nào nó quan trọng hơn? Kỳ thực giới đầu tiên, giới sát sanh á, mình thấy rằng là một cái sinh mạng nhỏ như con ruồi, con muỗi, con kiến, cho đến những sinh mạng lớn như con voi, con bò, con trâu, con dê, con heo, con người, đụng tới cướp mất đi sinh mạng là chúng ta thấy người đó rất là hung hăng, rất là nguy hiểm, rất là dữ tợn. Thành ra vì vậy cái giới mà đáng sợ nhất á, nhiều người cũng công nhận rằng là giới sát sanh là đáng sợ nhất. Nhưng mà kỳ thực giới sát sanh không có đáng sợ, mà giới đáng sợ nhất là giới uống rượu mới đáng sợ. Tại vì tất cả các giới còn lại đó đều bắt nguồn từ thiếu chánh kiến mà ra. Thiếu chánh kiến là kết quả của việc uống rượu. Chắc chắn đại chúng nghe người Việt Nam mình nói một câu là nói với người say giống như hái cái người đuôi, phải không? Mình nói với người say lý lẽ họ không có cần biết, trăm ngàn lần đúng, đối với người say không ăn thua gì hết á. Quý vị cũng còn nghe nói là rượu vào thì lời ra, càng uống rượu thì càng nói, mà nói nhiều thì nói bậy. Mà một người nói say thì cả làng nó không lại. Giới sát sanh, giới trộm cắp, giới tà hành, giới nói dối là từ nơi căn của mình mà ra. Nhưng mà những điều mà chúng ta làm đó đều xuất phát từ thiếu chánh niệm, thiếu chánh kiến. Thiếu chánh kiến là không có cái nhìn đúng đắn về thế giới và thân tâm của mình, cũng như không có cái nhìn chính xác về giữa thân tâm của mình và tất cả mọi sự mọi vật xung quanh. Thí dụ như đối với người mà thích đi săn bắn, chỉ biết rằng những con thú đó là đồ chơi của mình đi săn bắn để rượt bắt giết những sinh mạng đó, là để mình tập thể dục, để mình giải trí, hay là mình đi câu cá là cái thú vui của mình giết những con cá như vậy mình tiêu thì giờ để tìm về cái sự thanh thản trong tâm hồn. Mình cho đó là cái trò giải trí của mình. Sở dĩ mà mình cho đi săn bắn là cái giải khuây, đi câu cá là giải trí, chỉ vì mình thiếu chánh kiến mà mình làm những cái điều đó thôi. Chứ kỳ thực ra đó, khi mà giết một sinh mạng, dù cho là sinh mạng đó nhỏ như con ruồi, con muỗi, con kiến, mình đã cướp mất sinh mạng của nó, thì mình mang cái nghiệp này. Nghiệp đó có thể chúng ta sẽ mang cái hậu quả ngay liền tức khắc sau đó, và có thể là một đời hay là nhiều đời khác chúng ta phải mang. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này ở vào cái dịp sau này. Nhưng mà nói cho đại chúng biết rằng là tất cả những gì mà chúng ta làm đó do vì thiếu chánh kiến mà ra. Tại vì chúng ta không biết cái nhân và cái quả đang chi phối thế giới này. Chúng ta không thấy được nhân quả đang chi phối tất cả mọi hành động, từ lời nói đến việc làm của chúng ta. Nó chi phối rất là kinh khủng, nhưng mà chúng ta không biết và coi thường cái sự chi phối đó. Nếu biết và nếu nhìn lại cho thật đúng, nhân nào sinh ra quả đó, những cái việc nghịch lý như vậy đó, chẳng hạn như là bảo rằng làm tội cho nhiều rồi vùi mình xuống cát nó hết tội, điều đó không thể có được. Hay là chúng ta cứ làm tội cho nhiều đi, rồi để cầu một ông thượng đế nào đó xóa tội cho chúng ta, thì điều đó cũng không thể được. Chính ông thượng đế ông còn bị cái nghiệp, còn trong cái luân hồi sanh tử, mà làm sao mà xóa tội cho mình được? Không ai có thẩm quyền cho mình tội, mà cũng không ai có quyền cho mình phước hết á. Hoặc là những đạo họ có một cái quan niệm muốn giải thoát đó là phải trồng chuối, chúc cái đầu xuống, quay ngược 2 cái giò lên trời cho cả tháng, cả năm, cả đời như vậy đó thì họ được giải thoát. Nhưng mà chuyện giải thoát không có khi mà chúng ta làm những cái điều nghịch lý như vậy. Hay là kể cả như muốn mà được an vui trong cảnh giới Niết Bàn, trời đã nắng đổ mồ hôi cay con mắt như vậy, còn đốt lửa cho nóng lên. Hoặc là trời lạnh mà ngâm mình vô trong băng, thì chỉ có những người khùng mới làm vậy thôi, chứ không có đạo giải thoát nào mà có thể có được những cái hành động như vậy. Những cái việc nghịch lý đó mà cho là nhân duyên thì tất cả đều không ngoài việc là thiếu chánh kiến mà ra. Thành là Đức Phật dạy năm giới cho người Phật tử tại gia không căn cứ vào quy luật nhân quả để mà lập. Năm giới cho người Phật tử tại gia rất là đơn giản. Tại vì Đức Phật ngài căn cứ vào cách hành xử để có những đức tính tốt cần có của một con người trong cuộc đời này thôi. Chẳng hạn như đến với một người, giữa tình cảm một con người với một con người, mà nếu mà chúng ta cứ gạt gẫm với nhau thì mình có dám sống với người đó không? Nếu mà đến với một người nào đó, chúng ta cứ bị lừa từ lời nói này tới cái hành động khác, từ việc này tới việc kia, mình có tin tưởng để công nhận đó là một người hàng xóm láng giềng của mình không? Mà kể cả như chẳng hạn như người thân nhất của mình trong cuộc sống gia đình là chồng vợ đó, nếu mà vợ cứ lừa gạt chồng hay là chồng cứ nói dối với vợ, thì quý vị có tin tưởng để mà chấp nhận người đó là ông chồng của mình hay là người đó là bà vợ của mình không? Chuyện đó không thể xảy ra được. Nếu có mà có phải mắc lừa thì mắc lừa một lần thôi, hay là nếu có phải nói dối thì mình chỉ có thể là nói dối người ta nghe một lần thôi, chứ còn mà nhiều lần như vậy thì không ai chấp nhận mà cũng không ai nghe mình nữa. Thành ra như vậy chúng ta thấy là Năm giới Đức Phật không dựa trên căn bản của nhân quả, mà Ngài chỉ dựa trên tư cách của một con người. Làm thế nào để xây dựng cho con người đó có một đức tự tánh tốt, là một con dân tốt trong một xã hội, là một con người gương mẫu trong gia đình. Bởi vì điều rất là rõ ràng là gieo nhân nào, gieo nhân như thế nào thì sẽ có kết quả tương ương như thế đó. Gieo nhân tốt thì có quả tốt trong gia đình, gieo nhân xấu ngoài xã hội thì đương nhiên gặt hái những kết quả xấu tệ ở trong xã hội. Như vậy chúng ta thấy là trong một gia đình, nếu một bà vợ thì ai cũng mong muốn người chồng mình là tốt, mà nếu một người chồng thì đương nhiên ai cũng mong muốn vợ mình là đẹp, nết na, là thuần hậu. Có bao giờ mà có ông chồng nào mà muốn bà vợ mình giữ như bà chàng không? Hay là có cái người phụ nữ khùng điên nào mà muốn cho ông chồng mình giữ như cọp không? Chắc chắn không có rồi. Trong xã hội cũng vậy, không ai có thể dung chứa được những người quậy phá xã hội. Từ trong một gia đình cho đến ngoài xã hội, muốn có trật tự trong gia đình thì người, những thành viên trong gia đình phải là những người tốt. Và muốn có trật tự ngoài xã hội thì người công dân đó phải là những người tốt. Thành ra như vậy, mục đích của Đức Phật giới thiệu năm giới cho chúng ta là để cho chúng ta trở thành những người có đức tính tốt, là một công dân cần phải có những đức tính đó ở trong một xã hội. Giữ được năm giới thì cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc. Chẳng hạn như gieo cái nhân bố thí cúng dường thì kết quả là phú quý giàu sang. Gieo một cái nhân đoan chính thì kết quả là không đau khổ về mặt tình cảm. Điều đó rất là rõ ràng. Đối với một cái người mà cứ lăng nhăng liếm díu ở ngoài đó, nếu mà gặp một người đàn ông hay là một người con trai mà lăng nhăng liếm díu ở ngoài thì thế nào mà vợ cũng đi đánh ghen, thế nào mà vợ cũng đi bắt ghen. Mà nhiều vụ đã xảy ra trong cuộc sống xã hội. Quý vị lớn tuổi ở trong đạo tràng hôm nay đó, có nhớ một cái vụ đánh ghen mà một người tình tạc axit cô ca sĩ Cẩm Dung không? Có phải không? Coi như là làm cho cuộc đời cô đó là người không ra người mà ma không ra ma. Mà gần đây cũng có nữa, lúc mà chúng tôi internship ở trong bệnh viện đó, có một ông chồng, ông ghen, ông bắn bà vợ mà bà vợ không chết, bắn cái mũi đạn đó nó xuyên qua làm bể cái xương chậu luôn. Khi nó vô thì nó vô nhỏ, mà khi nó ra nó phá luôn cái xương chậu, bể một bên rồi. Đến khi đưa vô bệnh viện thì bác sĩ cứu bà sống. Nhưng mà bà có tật suốt đời, không đi được, nằm một chỗ thôi. Nhưng mà ông chồng tuyên bố, thà là bà nằm một chỗ nhưng mà tôi nuôi. Nhiều người là khùng như vậy đó. Do vì là cái nhăn lăng nhăn ở bên ngoài, ghen nó kinh khủng như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta sống đoan chính thì không có nhân đau khổ về mặt tình cảm, không có người phụ ta mà ta cũng không có phụ người, không có cái kiểu giống như một nhà thơ Việt Nam nói là đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, không có chuyện đó. Mà lúc nào cũng đều là giàu cho là Bình minh dầu cho là buổi trưa, dầu cho là hè chiều cũng đều nắm tay nhau đi trên đường trắng nhựa. Thấy khỏe không? Thành là điều đó mà giống như Thu có nói với thầy, nó thực ra là con rất là hạnh phúc. Nếu mà cái ngày đó mà con trúng số mega là không biết con có hạnh phúc như bây giờ không. Thành có rất nhiều người vì hạnh phúc của mình, vì sự an toàn của những người xung quanh mà không làm những gì trái với lương tâm. Như gieo một nhân tham lam, trộm cắp, tranh giành, cướp giật, thì kết quả tới ngay trước mắt là tù nếu mà bị bắt được. Còn nếu không á, thì cũng là trốn chui trốn nhủi, mà cái nghiệp quả không phải nó chấm dứt khi mà chúng ta trộm cắp. Bây giờ có thể là thoát khỏi luật pháp, nhưng mà dẫu sai đi nữa đó, thì cũng không tránh khỏi được cái nghiệp quả về sau. Gieo cái nhân nói hai lưỡi thì cái kết quả là mất niềm tin đối với những người thân ở trong gia đình, mất niềm tin đối với những người ở ngoài xã hội. Ngoài xã hội có bao giờ người ta chấp nhận một cái người mà cứ tới đầu này thọc một cái, tới đầu kia thọc một cái không? Không có chuyện đó. Mà trở lại vấn đề là cái nhân mà không đoan chính đó, quý vị thấy ngoài kia có một em người da màu đang làm con quả ngoài chùa đó. Nói về em này rất là thương tâm. Lỗi là không biết nó bắt đầu từ đâu. Nhưng mà câu chuyện gia đình là như thế này. Bà mẹ lấy chồng, sanh ra được hai anh em chú bé này. Thì lúc đó là bà mẹ lại đi lăng nhăng ở ngoài, cho nên ông chồng bỏ. Và bà mẹ tiếp tục gặp một người đàn ông thứ hai. Thì người đàn ông thứ hai này về đó thì cũng không làm tích sự gì, cứ lo đi chích đi hút à. Đã vậy còn đánh đập cái chú bé này. Thì lúc mà cái bà mẹ của chú bé này với sống với bà mẹ đó, à, sống với cái người đàn ông sau này đó, lúc đó cô em của chú này mới có 11 tuổi thôi. Thì đến khi coi như là 6 năm sau, tức là tính tới năm này đó, là cô bé đó 17 tuổi, thì mới phát giác ra đó là cô bé đó mang bầu. Cái anh, tức là cái chú bé mà đang làm con quả ở ngoài đó, nó hỏi anh em, nó nói tao không thấy mày có boyfriend, nhưng mà tại sao chuyện này nó xảy ra? Thì con kia mới khai thiệt là cái ông bố sau đó, ông làm bậy. Lúc đó nó không có dám nói, không dám nói, mà bà mẹ là cái sợ chuyện nó bại lộ ra cứ đập thằng này tối ngày. Đến khi cuối cùng của nó khổ quá, nó chịu không được, thì nó tới nó gặp một người Việt Nam mình ở hàng xóm. Cái người Phật tử Việt Nam mình hàng xóm thấy như vậy thương, thì cái người Việt Nam này á, là có người chồng người Mỹ. Đúng ra là cái chú bé này không dám nói, tại vì ông kia ông nói á, nếu mà tụi bay mình nói ra là tao giết, cho nên nó không có dám nói. Thì đến khi cái ông chồng của người Việt Nam mình á, tức là người hàng xóm đó, mới nói là bây giờ mày phải kêu cảnh sát. Thì lúc đó là chú bé này không có dám kêu, thì ông cụ đó mới nói là mày cứ đứng đó, tao kêu cảnh sát. Thì khi mà kêu báo cảnh sát rồi là cảnh sát nó tới, nó bắt ông đó và nó đi thử DNA thì đúng là con của ông đó. Tức là chúng tôi nói về là nó tắt đó, còn cái phần mà coi như là lúc đó là bà mẹ đó là hút sách là không có tiền để trả tiền nhà, cho nên là mấy mẹ con ra đều ngủ trên xe. Người hàng xóm, tức là chúng tôi nói đó, người Việt Nam á, thấy như vậy, cái cô bé này lúc mà sanh á là phải cho vô nhà sanh. Khi mà vụ việc xảy ra như vậy đó, bà mẹ đó bà căm hận cái chú bé này, bà đánh đập cái chú bé này. Mà không những vậy đó, là bà còn tự lấy mình lấy phấn, lấy son, lấy cái gì đó bà trét lên mình, bà tạo ra cái thương tích, kêu cảnh sát nói là chú bé này đập bà. Thành ra vì vậy chú bé này á là bị ra tòa vì cái tội là hành hung mẹ. Còn cái ông già mà làm chuyện lộn xộn đó đi vô tù, tù phán cho ở tù 25 năm. Còn về phần chú bé này đó thì ra tòa, thì người Việt Nam mình họ ra họ làm chứng là tại vì cái ngày đó giờ đó bà mẹ khai là bị đánh đập như vậy, nhưng mà thực ra là chú bé này đang ở nhà người Việt Nam. Bây giờ chú phải làm công quả là 250 mấy giờ. Quý vị thấy từ một câu chuyện mà nó lăng nhăng vì thiếu cái chánh kiến, rồi nó dẫn ra một cái tai hại cho cuộc đời của mình và cho những đứa con của mình. Không ai mà có thể là có cái tâm ác mà đi tố cáo là con mình đánh đập mình cái kiểu đó. Nhưng mà cái bà mẹ này á là do việc điên khùng với cái ông già kia, nó là do đứa này mà cái ông già kia ở tù 25 năm, cho nên là bà muốn cho thằng này cũng đi ở tù luôn. Đó là cái tâm của bà cụ đó, bà một người đó. Thế nên nhìn chúng ta thấy trong năm giới nó rất là đơn giản, nhưng mà kỳ thực khi mà chúng ta áp dụng cho đúng mức trong cuộc sống á, thì đó là nền tảng để trở thành một con người tốt. Gieo nhân nào thì quả nó như thế đó. Tuy nhiên ở đây nói về cái vấn đề mà nhân quả đó, người Phật tử chúng ta cũng phải biết một điều, có khi gieo nhân nó sẽ có quả liền ngay trước mắt, cái đó gọi là quả báo nhãn tiền hay là sanh báo nghiệp hay là hiện báo nghiệp. Nhưng mà có nhiều khi cái hậu quả đó hay là cái nghiệp quả nó không xảy ra liền, cho đến một đời sau thì gọi là sanh báo nghiệp. Còn nếu mà một đời sau nó không xảy ra, nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa thì gọi là hậu báo nghiệp. Nhiều người đã nhầm lẫn về nhân quả, thành họ cho rằng có nhiều người rất là ác, rất là tệ, nhưng mà tại sao họ giàu có, họ sung sướng. Còn có nhiều khi có những người làm lành, có những người rất là tốt, nhưng mà tại sao lại gặp hoạn nạn, gặp những khó khăn. Đó là vì do nhầm lẫn nhân quả, không biết được thời gian của nhân quả xuất hiện. Cho nên có nhiều người gieo cái nhân ngược lại, vì không tin tưởng nhân quả, vì cứ thấy rằng tại sao có những người ác mà họ vẫn giàu có, họ vẫn sung sướng. Còn trong khi đó có những người tốt, người dễ thương là bị những cái hoạn nạn, những khó khăn. Cho nên họ ngược lại, thay vì bố thí thì lại đi tính chuyện cướp giật, thay vì chúng ta mở lòng với mọi người thì mình lại siết chặt, mình hận thù nhau. Như vậy nó trái ngược lại, rồi cuối cùng làm sao? Do vì thiếu chánh kiến mà chúng ta tự dẫn mình vào con đường tội lỗi. Muốn có quả an vui nhưng mà là cứ gieo nhân đau khổ. Đi gieo nhân cỏ mà là muốn hái được hoa thì chuyện không bao giờ có. Sử dụng trái nhân trái duyên như vậy đó, chứ tôi gọi là điên. Điên giống như người ngoại đạo, muốn hết tội là vùi mình xuống dưới cát, muốn cho giải thoát niết bàn á, thì dầm mình vô trong băng lạnh, trồng ngược chuối lại, trồng ngược đầu lại. Tổ gọi là điên, mà điên trần truồng là tại vì cái điên này sở dĩ gọi là điên trần truồng là chính mình điên, mình cũng không biết mình điên, mà người khác cũng không biết mình điên nữa. Mà thực sự bản thân mình điên, mình không biết mình điên thì làm sao người khác biết mình điên? Tổ gọi là điên trần truồng, vì điên mà không biết điên. Cho nên là có những người dám làm càn, vỗ ngực xưng tên phong thành, lập thánh nuôi danh lập dị. Thực ra người mà hiểu biết thì không bao giờ lại dám làm như vậy, kể cả những việc làm ăn giàu có. Nếu mà thực sự, nếu mà chúng ta hiểu đó, giàu có chưa hẳn là cái phước, mà nghèo khó cũng chưa hẳn là cái quà. Mặc dù là phước mà chúng ta có được là mới làm giàu, hay là những ai mà làm giàu thì người đó là có phước, nhưng mà nó chưa hẳn là phước, là bởi vì nếu mà không khéo, cái phước đó chính là cái nhân tạo ra nhiều cơ hội để chúng ta làm bậy. Người ta nói là nhàn cư vi bất thiện mà. Quý vị cứ coi đi, ở trên thế giới thì nói chung, mà nước Mỹ này nói riêng, đối với những người mà trúng số á, cái đó không biết là cái phước hay là cái họa. Chứ còn phần nhiều đa số những người trúng số, rồi cuối cùng là những người mà tệ hại nhất trong xã hội. Đối với xã hội người Mỹ á, thì mình không nói, chỉ nói một khía cạnh nhỏ trong xã hội Việt Nam thôi. Như quý vị có nghe có lần mà báo chí nói về ở một cái tiểu bang nào miền Trung nước Mỹ mà có người Việt Nam mình trúng số đó, được chia ra anh ta có được 15 triệu đó. 15 triệu thì kể ra ít thì nó cũng không ít, mà nhiều thì nó cũng không nhiều, nhưng mà thực sự đối với mình là nhiều. Bà mẹ xin 1 triệu anh không cho. Anh nói rằng mỗi năm anh sẽ cho tiền. Bà mẹ bực mình, giận, lên báo từ con. Riêng và bản thân của anh á, bắt đầu đi vào con đường trụy lạc. Bây giờ tiền bạc thì cũng gần hết rồi, thân thể thì cũng tiêu đều, cũng tan tành. Thành ra như vậy không phải là trúng số mà là phước đâu. Phải hỏi coi á, là biết dùng cái tiền đó hay không cái đấy. Nếu mà không khéo á, chính cái đó là cái cơ hội để cho chúng ta tạo ra nhiều điều tội lỗi. Một thứ mà người đời rất là dễ vướng khi mà giàu có hay kiêu mạn. Khi mà giàu có thường hay quên những cái gì mà hạng vi của mình. Khi mà giàu có chúng ta có cái khuynh hướng là hưởng thụ, cho nên đó là cái chuỗi của tai họa. Nên ngược lại, có nhiều khi mà sập tiệm hay là nhiều khi mất việc cũng không hẳn là cái họa đâu, mà đó có thể là cái phước mình mới đi tới chùa mình tu. Bình thường là ai cũng bận bịu hết cả, do vì cuộc sống, chúng ta phải vật lộn với cuộc sống. Nhiều khi biết tu là có phước, nhiều khi biết tụng một thời kinh là có phước, nhiều khi biết làm việc thiện là có phước, nhưng thật sự, nhưng mà mình không có thì giờ. Cho nên có nhiều người Phật tử nói dễ thương lắm: dạ thưa thầy, con rất là nhớ thầy, con rất là nhớ chùa, con muốn tới chùa tu với thầy, nhưng mà việc làm bận quá không tới chùa được. Nhưng thầy hoan hỷ, thì chắc chắn là thầy là hoan hỷ rồi. Nhưng mà về cái bản thân của mình á, nhiều khi nó lại không có cơ hội để mà tu tạo phước lành. Nói như vậy để cho chúng ta có một khái niệm mà để chúng ta biết rằng nếu có phải có việc làm thì mình đương nhiên hăng say giữ gìn việc làm của mình, tại vì đó là lề sống. Nhưng mà nếu mà thời gian này coi như là mình không đi làm, mình cứ coi như đó là cái kỳ nghỉ vacation của mình có cơ hội mình tu giống như trúng tình vậy, mình thấy khỏe, thấy thoải mái, mà dạo này hát cũng hay nữa. Trước đó là không biết hát, mà trước đó là không biết niệm Phật chứ. Cho nên đó là cái cơ hội tạo ra nhiều nhân tốt chứ không phải xấu đâu. Chúng ta biết rằng là những gì mà nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta hay là những người chung quanh phải nắm một cái quy luật rất là rõ ràng, nhân quả nó luôn luôn liên tục, không có cái gì là phải ngạc nhiên cả. Những việc đến với chúng ta cứ hoan hỷ chấp nhận, giống như tái ông thất mã vậy đó. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa, rằng là ông có một đứa con trai trai cương động nhất, nhà giàu có. Ông có một con ngựa ô rất là đẹp. Một hôm cái con ngựa ô sáng sớm ra, nó sổng chuồng, nó chạy đâu mất kiếm không ra. Người hàng xóm thấy ông này giàu mà cũng tốt, cũng dễ thương, cho nên ai cũng nghe tin ông này mất ngựa, cả làng tới chia buồn. Thì ông nói rằng là việc mất ngựa nó cũng không phải là cái điều xui đâu, cho nên tôi không có buồn. Thì quả thật 3 ngày sau, con ngựa ô kia nó dắt về một con ngựa huyết mã Long Cu, nó còn đẹp, nó còn giá trị, nó còn hơn con ngựa ô đó. Thì lúc đó hàng xóm nghe tin như vậy á, là kéo nhau tới chúc mừng cho ông có được con ngựa quý. Thì cái ông già này, ông phú ông này, ông nói được ngựa quý cũng không hẳn là phước. Thì mọi người sao cứ mỗi lần mà chúc cho ông cái gì ông đều nói ngược lại hết á. Nhưng mà chuyện nó xảy ra do việc có con ngựa quý, cho nên đứa con trai cưng độc nhất của ông nó là thích cưỡi. Cưỡi mà trúng con ngựa này nó quý mà nó trứng, cho nên nó nhảy nó làm sao thằng nhỏ này té xuống gãy giò. Nghe đứa con trai độc nhất của ông này gãy giò, ai kéo tới phân yêu, xin ông đừng buồn, thằng nhỏ nó gãy chân nó có tật. Thì ông già ông nói gãy chân có tật cũng không hẳn là cái quả à. Rồi thì chuyện xảy ra là chinh chiến nó tràn lan, bao nhiêu trai tráng trong làng khỏe mạnh đều đi lính hết cả. Nhưng mà tới thằng này nó què giò rồi, nó đâu có đi lính được, cho nên nó ở nhà nó khỏi chết. Thì quý vị thấy đó, thực ra chuyện đời nó xảy ra nhiều khi nếu mà chúng ta biết chấp nhận đối diện với cuộc sống thì chúng ta không thấy có cái gì là quả mà không có cái gì là phước cả, mà tất cả đều do duyên nó xảy ra thôi. Đến với đạo là chúng ta nói cái duyên, nắm được đạo lý này mà sống thì những thứ vặt vãnh ngoài da đó chúng ta có nhiều lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có điều là biết đạo rồi thì không ai muốn những thứ vặt vãnh đó đâu. Chúng ta phải nhận rõ cái nào là nhân, cái nào là quả, để rồi chúng ta phải gieo nhân, gieo cho đúng chỗ, chọn giống cho đúng. Nếu mà chúng ta không biết hạt giống tốt, chúng ta muốn mình có cái quả tốt, đem cỏ đi gieo mà đòi ăn trái lê, ăn trái cam, ăn trái quý ngọt thì chuyện không có. Mà có được giống tốt rồi cũng phải biết đất mà gieo. Chứ còn mà gieo trên đá thì nó không bao giờ nó mọc được. Gieo trên những mảnh đất sỏi khô cằn thì cái hạt giống này cũng chẳng ra sao cả. Cho nên biết giống chưa đủ mà biết phải gieo chỗ nào. Đó, khi mà chúng ta nhận rõ cái nhân nào là nhân tốt để có quả tốt, rồi chúng ta phải biết chọn mảnh đất mà gieo. Còn nếu không, chúng ta cứ làm loạn cào cào thì nó chẳng khác nào giống như mấy anh chàng ngoại đạo kia thôi. Muốn hết tội mà vùi mình xuống dưới cát cho nó hết tội là chuyện tào lao rồi. Bây giờ chúng ta là muốn an vui niết bàn mà chúng ta lại không biết tu là chuyện không bao giờ có. Là một người Phật tử, có thể nói là một người công dân tốt, chúng ta phải hiểu rõ một điều: tất cả những gì mà chúng ta đã có ngày hôm nay, một là do chúng ta tu tạo trong đời kiếp ở quá khứ mà chúng ta mang đến đời kiếp này. Hai là chúng ta đã và đang tạo cái phước lành. Thành ra nếu mà mình có được một thân tướng trọn vẹn tốt đẹp, mình phải biết trân quý. Do nhân quá khứ mà chúng ta có được thân tướng tốt đẹp như ngày hôm nay. Nếu chúng ta so với những người đuôi què mẻ sức á, thì chúng ta là người có phước duyên. Cho nên bây giờ chúng ta phải biết rằng nếu mà chúng ta không khéo, hết phước rồi nó rơi vào cái nghiệp thì cỡ đó chúng ta tránh không kịp. Bởi vì khi đã định nghiệp rồi thì mình không thay đổi được, cho nên phải tiếp tục gieo nhân lành kia. Càng gieo nhân lành thì chúng ta sẽ có quả lành. Như thế thì tánh tình thiện ác của một con người nó tùy thuộc vào bản thân của mình, chứ nó không có tùy thuộc ở bên ngoài. Thành cái việc mà bôi cho trét tráo hay là quay đầu ngược lại, đó là cách tu nhưng mà tu sai, cho nên là điên. Cứ lộn nhân lộn duyên như vậy thì chính vì vậy đó mà rồi cái thế giới này nó mới có những cái chuyện éo le phiền não. Có những người còn tệ hại hơn nữa, đi tin đồng tin bóng, cái đó mới là khổ cực. Thành ra muốn mà không có quả xấu, muốn trở thành một con người tốt, muốn mình là một công dân tốt á, thì cách thứ nhất là chúng ta phải nắm được những gì Đức Phật đã dạy chúng ta. Thực ra Đức Phật dạy chúng ta đơn giản lắm. Ngài nói những gì Ngài nói ra nếu mà không có liên hệ tới nhân duyên ân quả với nhau là không phải Ngài nói. Làm cái gì có cái quả đó, không có sai chạy. Thành ra Ngài nói một điều, những gì Đức Phật nói mà chúng ta nắm vững cái quy luật này chúng ta sống, thì thứ nhất á, chúng ta làm cho ngừng lại những cái duyên để lỡ tạo. Những duyên lỡ tạo có thể là những cái duyên xấu. Nắm được quy luật này chúng ta làm cho nó ngừng lại, nó không phát triển nữa. Và nếu những cái duyên đó là tốt, chúng ta có khả năng làm cho nó phát triển thêm lên. Thành ra vì vậy, trong bốn chánh cần mà Đức Phật Ngài dạy, chúng ta phải hiểu một điều: nếu là những cái nhân nào xấu thì chúng ta phải làm cho nó ngưng lại, đừng cho nó phát triển. Mà nếu cái nhân nào tốt, chúng ta phải làm cho nó phát triển. Còn nếu mà nhân tốt, chúng ta phải làm cho nó phát triển, đừng để nó ngừng. Mà nếu nhân xấu chưa phát triển, chúng ta phải làm cho nó ngừng, đừng cho phát triển. Đó, phải nhớ những cái quy luật đó. Có như vậy đó là chúng ta không tạo nhân mới. Mà không tạo nhân mới thì không có cái quả mới. Như thế gia đình mình mà chia lìa tan nát thì phải coi cái miệng của mình, phải coi cách hành xử của mình. Nếu mà mình nói lời mà tốt đẹp thì đương nhiên gia đình mình rất là hạnh phúc. Có ai mà cứ nghe bà vợ mình chửi tối ngày mình thích không? Hay là có ai mà nghe ông chồng cứ chửi tối ngày mình chịu nổi không? Không chịu nổi. Nếu mà cái người nào mà chịu nổi thì cái đó mới là lạ. Chứ còn bình thường không ai chịu nổi. Cho nên chúng ta thấy rằng muốn cho cuộc sống gia đình hạnh phúc thì phải nhường nhau, phải nhìn nhau, cố tạo thông cảm với nhau. Để chi? Để mà sống cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Do vậy nếu mà thấy rằng trong cuộc sống gia đình mình có xáo trộn thì mình phải xét lại coi cái miệng của mình, cách hành xử của mình coi có đúng hay chưa. Nếu có thì phải liệu mà dừng lại cái nhân đó, giữ cái miệng cho cẩn thận, kiểm soát lại những hành động của mình cho nó đường hoàng, thì cái quả xấu đó nó sẽ không xuất hiện liên tiếp. Như vậy xấu hay tốt ở trong cuộc đời này chỉ là chủ tiếp diễn nhân duyên với nhau. Cái nhân này nó tạo ra một cái quả như thế đó, và cái quả đó nó là tiếp tục nó tạo thêm cái duyên mới. Cho nên nếu mà chúng ta sống có chánh niệm thì thứ nhất chúng ta là một người công dân tốt, mà thứ hai là chúng ta tạo một cái điều kiện môi trường tốt để cho những người khác cùng chung sống với mình. Bởi vì chúng ta tốt thì nhân tốt, mà nhân tốt thì tạo ra quả tốt, ai tiếp xúc với nhân tốt cũng đều tạo ra quả tốt cả. Nhân này nối quả kia, cho ra nhân kia rồi nối quả nọ, cứ đan chéo với nhau như vậy. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta thấy một cái nhân duyên nó đang chéo, nó trồng trễ như vậy, rồi cái thế giới này, trong thế giới này và hình thành nên những cái hoàn cảnh của một con người. Do vậy chúng ta không có lợi gì khi mà thấy cùng là sống trong một xã hội, nhưng mà tại sao có những người người ta sống rất là hạnh phúc, tại sao có những gia đình nó là không được vui, giống như trường hợp gia đình của chú bé kia. Do vì không nắm vững cái quy luật, do vì không biết làm thế nào để mình trở thành một người công dân tốt, do vì không thấy cái nhân duyên này là nối tạo với nhân duyên kia để mà tạo thành cuộc đời của một con người. Thành nó vì vậy mà chúng ta bỏ mất đi niềm vui của mình. Nếu mà chúng ta biết nhân duyên này nối tiếp với quả kia đã tạo thành một chuỗi sống của con người, thì chúng ta làm và đầy đủ một con người có hạnh phúc an vui. Người nào mà tạo ra được nhiều hạnh nhân tốt thì cuộc đời của người đó nhìn vào sẽ thấy sáng sủa, là một công dân tốt. Người nào tạo ít hơn thì cuộc đời của người đó thăng trầm hơn. Thành ra trong cuộc đời có kẻ thăng người trầm, có người hạnh phúc và có người có những cái hoạn nạn. Như vậy muốn không có quả mà quả xấu đó, chúng ta phải bỏ nhân xấu. Kế đó là chúng ta phải làm việc phước thiện cho nhiều, mở lòng từ bi với mọi người và giữ thân mình ý của mình cho nó thanh tịnh. Có như vậy thì chúng ta mới hy vọng giải quyết được quả xấu trong hiện tại. Vấn đề còn lại á, là đừng buồn phiền. Đừng buồn phiền tại sao tôi gặp những chuyện bất hạnh như thế này. Đừng buồn phiền tại sao tôi có những người mà ghen ghét hay là ganh tị với tôi như thế này. Không có cái gì là buồn phiền cả. Phải biết rằng là tất cả đều là pháp của thế gian, và chúng ta có quyền hy vọng giải quyết được mọi quả xấu trong hiện tại. Bởi vì là pháp của thế gian là pháp nhân duyên, khi nhân xấu thì tạo quả xấu, nhân tốt thì có quả tốt. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta hỗ trợ bởi những duyên tốt, thì cho dù là chúng ta đã lỡ tạo duyên xấu nhưng mà kết quả của nó có thể nó sẽ thay đổi. Cho nên trong đạo Phật chư tôn đức thường dạy tu là chuyển nghiệp là như vậy đó. Chúng ta phải ý thức sớm rằng khi mà làm việc đó thì chúng ta sẽ chịu cái kết quả đó, biết sớm tu chuyển nghiệp, đừng để nó xảy ra. Khi mà xảy ra là cái chuyện đã định nghiệp, sửa đổi thì có thể nó có thay đổi nhưng mà nó không thay đổi được trọn vẹn. Giống như chúng ta trồng cây vậy, nếu mà chúng ta biết bón phân, biết tưới nước thì cây đó nó sẽ xanh tươi. Còn nếu mà trồng cây rồi mà chúng ta bỏ phế mặt đó, không phân không thèm bón, nước không thèm tưới, thì một là nếu mà có phải lỡ trời mưa hay là sương xuống, nó ướt, nó thấm, nó sống thì cũng sống eo uột thôi, nó không có sống mạnh. Còn nếu mà chúng ta có chăm sóc, bón phân, tưới nước đường hoàng thì cây đó nó tốt. Nó giống như con người của mình cũng vậy. Chúng ta biết bón phân tức là chúng ta biết tu tập, biết làm lành lãnh dữ, biết tránh những cái điều không tốt nó xảy ra trong con người của mình. Còn biết mà tưới nước á, là chúng ta phải gặp gỡ những bạn tốt, bạn hiền để trao đổi với nhau, giúp đỡ cho chúng ta, hỗ trợ những duyên tốt như vậy thì nghiệp nào mà không có, nghiệp nghiệp nào mà không hết, phước nào mà không sanh. Như một cái chuyện mà con chó đá, mỗi khi có anh học trò đi ngang qua gật đầu nó chào, anh học trò này thấy lạ quá, tại sao con chó đá mà làm sao nó lại gật đầu nó chào mình, lạ quá, anh mới tới ông thầy tướng anh coi. Khi mà lấy năm sanh, tháng sanh, giờ sanh thì ông thầy coi tướng số đó, ông nói là cái số cầu á là phải đổ trạng nguyên. Cho nên chính vì vậy đó mà cái tài của cậu, cái đức của cậu đó đã cảm hóa được con chó đá. Nó cúi đầu nó chào cậu là nó chào cái ông trạng nguyên tương lai đó. Khi nghe anh nói vậy, khi mà anh học trò nghe ông thầy tướng nói vậy, anh khoái quá. Bắt đầu là anh tưởng là anh là trạng nguyên thiệt rồi, anh đi đâu cũng kênh kiệu hết á. Đến khi cái tướng tốt của anh mất, mất một hôm đi ngang qua con chó đá nó không thèm chào nữa. Anh tới ông thầy tướng, anh coi lại, ông thầy tướng thấy cái mặt của anh thì thấy nó thay đổi, thì ông thầy tướng mới nói rằng cái tướng của anh bây giờ không phải là tướng ông Trạng Nguyên nữa, mà tướng cái thằng ăn xin. Là bởi vì anh chưa đổ trạng nguyên mà đã là kiêu mạn rồi, thì nếu mà đổ trạng nguyên nữa thì sao? Thành ra Việt Nam mình có cái câu nói là chưa đổ ông nghề mà đây ông tổng á, chứ là chưa đã làm nên tích sự gì hết á mà đã là vỗ ngực xin tên là hăm he, là tao mà có chức vụ là mày chết chắc với tao rồi, thì không ai có thể mà có được cái địa vị đó hết á. Cũng một chuyện khác, một ông thầy lúc mà chú bé này còn nhỏ đó, thì cái số này nó chỉ tới 12 tuổi thọ thôi. Thì một hôm là ông thầy ông biết rồi, ông thầy của chú bé này đó, ông biết thằng nhỏ này 12 tuổi là chết, cho nên ông cho đi về nhà thăm nhà. Thì sau khi trở lại, ông thầy của chú bé này là người rất là giỏi tướng số, nhìn lên nét mặt thấy thằng nhỏ này nó vui tươi, mà cái số này không những nó thọ mà nó lại là một cái việc cao tăng ở sau này. Đến khi hỏi ra thì hỏi rằng con lúc mà con đi về nhà như vậy đó, con đã làm những gì? Thì cái chú bé này, chú tiểu, chú nói là con đâu có làm gì. Đến khi chú cố nhớ ra, trên đường về con có cứu được một ổ kiến. Thì ông thầy của chú bé nói, phải rồi, con đã cứu được một hàng triệu sinh linh như vậy là cái phước của con nó tăng. Và sau này Chú bé này trở thành một vị tăng nổi tiếng. Tức là từ tâm một con người, từ một tướng đại trượng phu, nó có thể nó chuyển thành yếu tướng, thành ăn xin. Mà từ tướng của một người ăn xin, nó có thể, hay là chết yểu, nó có thể nó chuyển thành một tướng của người giàu có, hay là một cái người có phước tướng. Thành ra vì vậy, trong tâm của mình á, đừng bao giờ có cái chuyện mà kiêu căng ngã mạn ở trong đó. Nhân duyên là như vậy, pháp nó liên hệ với các duyên trên cuộc đời là như vậy. Cho nên các thầy chư tôn đức cứ thường dạy, được đừng mừng, mà chê đừng buồn. Khó không? Mình đang giàu có mà bị người ta chê mình tức chứ. Tại sao này nó dám lêu láo với tôi, vô lễ với tôi? Hay là được người ta khen thì mình cũng mừng chứ, giàu cho thực sự không phải tài năng của mình, nhưng mà nghe người ta khen còn giỏi, mình cũng khoái tai chứ. Nhưng mà mình là người học Phật, làm sao biết rằng chuyện gì rồi thì nó cũng xảy ra như vậy đó. Cho nên được đừng mừng, mà khen đừng buồn. Khi mà chúng ta biết áp dụng câu nói này trong cuộc sống, dầu cho là người ta có khen mình đi nữa, mình cũng không có tự hào đó là mình giỏi. Dù cho người ta có chê mình đi nữa thì mình cũng không thấy cái gì là mình tệ cả. Không có cái gì để chúng ta sợ, cũng không có cái gì để được coi là hành động trái đạo. Chúng ta tin tưởng không ai có thể thay đổi vận mệnh khi mà chúng ta quyết định. Không ai có thể làm được cái gì khi mà chúng ta có một cái niềm tin. Bởi vì khi mà chúng ta đã kiểm soát được thân tâm rồi đó, thì chúng ta biết chắc làm cái gì nó sẽ có kết quả như thế đó. Còn nếu mà chúng ta không kiểm soát được thân tâm rồi, rồi chúng ta cứ nghe theo người ta nói thế này mình tin, nói thế khác mình tin, một hồi rồi đó mình tin phước với họa, rồi bắt đầu mình nảy ra nhiều sự suy nghĩ, rồi ai mà lỡ lời nói với mình tưởng đâu cái lời nói đó làm cho mình phải chết ngay liền. Hay là khi mà người ta nói một lời là mình có phước thì tưởng đâu là mình đã giàu có thiệt rồi, rồi tin tưởng vô đó. Khi mà người ta nói không may mắn á, bắt đầu mình bực mình chửi, đồ ăn bày nấy bà, người kia nói tôi là tướng giàu có mà tại sao bà lại dám chửi tôi là người nghèo mạt như thế này. Bắt đầu mình nổi sân si lên, mình gây, mà mình gây với người ta thì người ta tha mình không? Mình nói một người ta nói là 10, mình mới đụng người ta tới cái tay mà người ta xách cây người ta đập mình cho gãy giò. Rồi chừng đó mình nói là ngày đó là ngày tháng xui. Không phải. Khi mà chúng ta thấy rõ cái nhân duyên đó rồi thì không có cái gì là năm xui tháng hạn cả. Nếu không thấy rõ cái nhân nào, không thấy rõ quả nào, cứ lồn xồn nhân này quả kia, thì như cái lần mà chúng tôi nói đó, chư tổ gọi đó là điên trần truồng. Một câu chuyện khác ở trong kinh Bát Dù cho chúng ta thấy. Thuở xưa có một làng ở vùng biên giới. Nghe nói tới con lừa mà không ai biết con lừa là thế nào. Nghe nói uống sữa lừa được thì ngon lắm, trường thọ lắm. Cho nên khi mà bắt được một con lừa đực rồi đó, thì cả dân làng ai cũng thi nhau mà vắt sữa. Nhưng mà không biết sữa nó có từ đâu. Người thì vắt cái đuôi, người thì vắt cái miệng, người thì vắt cái lỗ tai, người thì đấm lưng cho sữa nó chảy ra. Rồi thì vắt cho cả buổi chẳng ai có được cái giọt sữa nào hết. Điều đó không ai mà khờ như vậy đâu. Đó là câu chuyện bắt dù Đức Phật Ngài chỉ, Ngài nhắn nhủ cho những cái người mà thiếu chánh kiến, thiếu hiểu biết là như vậy. Vì chỉ nghe thôi mà không thấy, không nắm được vấn đề cho rõ ràng, cứ theo đó mà mạnh ai nấy làm nấy, cứ nghe nói là uống sữa lừa là ngon, là khỏe mạnh, rồi khi bắt được lừa mà lừa đực làm sao mà có sữa, vậy mà vẫn cứ thi nhau mà vắt sữa, mà vắt sữa tay làm sao mà có sữa, miệng làm sao mà có sữa, lưng làm sao mà có sữa, đuôi làm sao mà có sữa, mà còn cứ vắt. Thì cái đó chỉ cho những người khùng thôi, nghe mà không thấy được vấn đề rõ ràng, cứ theo đó rồi cứ tấn công nhau, tốn công tốn sức, nhập thân nhập tâm mà chẳng được gì. Trong khi đó thì đạo Phật là phổ biến rất là rộng rãi, phổ biến trong dân gian. Có thể nói rằng là một người Phật tử đó, gần như nhà nào ai cũng có thờ Phật cả, biết Đức Phật, biết Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà thành thật mà nói, có nhiều khi quý Phật tử đừng nói thề đồng trung đa sự, chứ mà thật ra đó, thờ Phật thì có thờ Phật, thờ Đức Quán Thế Âm thì có thờ Đức Quán Thế Âm, nhưng mà hiểu trọn vẹn nó chưa hiểu trọn vẹn. Thành ra mỗi người hiểu theo mỗi kiểu khác nhau. Thành ra vì vậy đó mà còn có như Phật tử nó là thờ mẹ đứng á, là cứ vất vả hoài, mình cứ đi hoài làm ăn không có được, thờ mẹ ngồi mới được. Rồi có nhiều người thờ Quan Thánh thì nói là thờ Ngài ngồi á thì công việc nó ù lì, nó không có tiến bộ được, phải đứng đó. Thì nó nhiều kiểu lắm. Thành ra thờ Phượng là biểu lộ cái sự tôn kính của mình đối với chư Phật và chư vị Bồ Tát, điều đó là cần. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là cái biểu tượng. Chẳng hạn như bây giờ thờ Đức Quán Thế Âm là biểu tượng của một đấng từ bi, của một tâm từ bi rộng lớn. Biểu tượng đó để chi? Để khi nào mà chồng cái chửi vợ, vợ mà có mắng chồng á, nhìn lên Đức Quán Thế Âm, à, Ngài đã từ bi, Ngài không có nói nặng ai. Làm ông chồng đừng có nói nặng bà vợ, mà làm bà vợ cũng đừng có chửi nặng chồng. Như vậy mà quê, chứ không phải là thờ như Đức Phật hay là thờ Đức Mẹ để cho mẹ phù hộ mình. Đương nhiên mình tin tưởng là được tứ Phật thì thờ Phật chắc chắn là Phật phù hộ cho mình, thờ Bồ Tát là Bồ Tát phù hộ cho mình. Nhưng mà chúng ta còn phải hiểu rằng có Phật ở đó đó, mình không có được chửi lộn nhau, là phù hộ chứ gì nữa, phải không? Là ông trọng tài ngồi đó mà mình còn dám ẩu đả với nhau thì như vậy mình đâu có kể cái ông trọng tài nữa. Thờ Phật trong nhà mà chồng vợ cứ gây nhau tối ngày thì đâu có kể ông Phật là ai đâu. Với quan niệm thờ Phật, Phật phù hộ, điều đó có. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng thờ Phật là biểu tượng để cho chúng ta an hiền ở lành. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta cũng phải nên nhớ một điều, nếu có lúc chúng ta bảo rằng thờ Phật, Phật phù hộ đó, thì chúng ta phải biết Phật ở đâu. Thì đây, Phật đó nó không phải chỉ ngồi trên bằng bàn chùa Dược Sư, mà Phật đó là tất cả. Như nếu nói trong cuộc sống gia đình, cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, bà con láng giềng đều là Phật của mình hết á. Nếu mà mình nói một lời nói nặng là mình xúc phạm tới vị Phật đó. Còn nếu mà nói ở chùa thì đúng là có Phật đây, chư tăng ni đều là Phật. Thành nó vì vậy nếu mà có phải mà cầu Phật phù hộ cho mình thì mình phải bảo vệ người mình thương, Mình phải lo lắng người mình thương để chi? Để mà còn có khi sớm tối có nhau, nâng đỡ có nhau mà sống. Bởi vì trong cuộc đời mình không chắc là mình khỏe mạnh hoài. Nếu mà gây đau khổ cho nhau rồi đó, có nhiều khi đó những cái người mà mình hoạn nạn gặp người kia họ ghét rồi bỏ cho chết luôn, họ không cứu. Còn nếu mà thương mến nhau, chạy chữa tận tình lo lắng cho nhau, có phải là ông Phật không? Mình thương người mình thương, mình lo lắng tận cùng, chính đó là cái vị Phật. Cho nên phải coi rằng tất cả những người xung quanh mình đều là Phật cả. Mình nói nặng một lời ở với người người xung quanh là mình nói nặng Phật. Bố thí cúng dường cũng vậy. Bây giờ mình bảo rằng là mình phải đi bố thí ở từng chân trời góc biển nào đó mới gọi là bố thí cúng dường Phật, trong khi đó cha mẹ mình trước mắt mình không nuôi, hay là anh em chồng vợ con cái của mình trước mặt mình không nuôi, mình không lo, thì như vậy không được. Phải biết rằng là tất cả chung quanh chúng ta đều là Phật cả, nó có rất nhiều Phật. Thì khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó đó, chúng ta phải nghĩ những người chung quanh của mình. Tu cũng vậy, nhiều người cứ tụng bao nhiêu kinh điển hay là đọc bao nhiêu kinh sách để khoe, tôi đọc bao nhiêu kinh đó. Có nhiều người còn khùng điên đi ra đường mà lạy. Cái đó lạy để làm gì? Phải hiểu là lạy làm gì mà lạy ai, chứ không phải mà đi ra đường mà mình lạy kiểu khùng điên như vậy là không được. Nó chẳng khác nào giống như những cái người mà tu kia mà muốn hết tội đó, là phải vùi mình xuống dưới cát nóng. Vấn đề mình tu là để mình sửa tu tạo thân tâm của mình, không phải tu biểu diễn, cũng không phải tu cầu danh, cũng không phải cần ai khen cả. Ở nhà mình lại bao nhiêu lại là không được, chuyện chi mà phải ra đường lại? Cái đó là tào lao thiên địa. Mọi việc Đức Phật ngày dạy rất là rõ ràng. Tu mà cầu danh trước tướng hay là mình làm một cái gì đó mà để cho mọi người biết mà khen á, thì đều là bá đạo cả. Nhưng mà cái khổ á, là tâm con người nó không có dễ dàng mà biết được chuyện đó. Cứ làm những cái chuyện gì mình thích, những cái khó thì Phật dạy thì kệ Phật, kinh nói thì trả lại cho kinh, chứ còn mà mình muốn tu kiểu nào mình cứ làm kiểu đó. Rồi đến khi nói ra nó, mỗi chùa tu mỗi khác, hay là tâm mỗi người mỗi khác. Mỗi khác là tào lao thì mới khác, chứ còn mà Phật dạy là vậy thôi chứ đâu có gì mà khác đâu. Điều mà chúng ta phải hiểu rằng sự cầu nguyện tu xuất phát từ cái bản thân của mình. Sự cầu nguyện nó cũng có cái ý nghĩa thiêng liêng của nó. Ý nghĩa thiêng liêng là mình hướng về cái người mà mình muốn hướng tới đó, nó có kết quả. Nếu mà nhiều người tâm thanh tịnh, đức thanh tịnh, giới thanh tịnh, tánh thanh tịnh, mình có năng lượng rồi mình gửi tới ai thì năng lượng tới người đó. Xuyên qua truyền thống Phật giáo, Đức Phật ngày dạy rất là rõ ràng. Thành ra vì vậy đó mà trong truyền thống Phật giáo có cái sự cầu nguyện á. Chính vì sự cầu nguyện mà làm cho bà Thanh Đề được sanh về cõi trời. Thì trong truyền thống cầu nguyện Phật giáo có chứ không phải không có. Thành ra cái mục đích của chúng ta tu á, là làm sao? Nếu là một người công dân ở ngoài thế gian, là chúng ta là một công dân tốt rõ ràng, bởi vì chúng ta giữ được giới thanh tịnh. Mà khi giới có thanh tịnh á, thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì đức tự sanh. Mục đích chúng ta là vậy, chứ không phải chúng ta biểu diễn. Thành ra vì vậy cái mục đích mà bà cụ Thanh Đề mà được sanh về cõi trời, kỳ thực ra chư tăng không có làm gì cả, chỉ có cái tâm thanh tịnh cầu nguyện và chuyển được cái tâm của bà. Tâm của bà hoan hỷ, nó không còn bỏng sẻn nữa, thay thế với cái tâm keo kiệt bỏng sẻn đó bằng một tâm hoan hỷ. Do vậy mà bà được sanh về cảnh giới ở cõi trời. Theo đó chúng ta thấy muốn được sanh thiên không phải chúng ta cúng dường lễ Phật nhiều là sanh thiên, hay là nếu mà muốn có cái tâm thanh tịnh, giới thanh tịnh, đức thanh tịnh là chúng ta phải hành trì thực sự chứ không phải là biểu diễn. Thành ra có như vậy đó thì nó mới phối hợp lại có năng lượng, và chúng ta hướng đến cho ai thì người đó có được cái phước báo. Thành ra như vậy muốn được sanh thiên không phải cứ biểu diễn hay là không phải cứ là lễ vật cho nhiều mà sanh thiên, mà phải hội đủ những cái điều kiện nó mới sanh thiên. Thứ nhất là nếu mà chúng ta biết được những người mà chúng ta cúng đó có giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, mà theo thuật ngữ khi mà Đức Phật còn tại thế gọi là chư vị A-la-hán đó, với cái tâm thanh khiết như vậy, thì khi mà chư vị có tâm thanh khiết như vậy, họ chú nguyện rồi đó, thì cái năng lượng gửi tới cho người mà mình muốn hướng tới đó, nó tạo thành một cái niềm hoan hỷ. Chính người đó phải hoan hỷ mới được. Còn nếu mà người đó mà không hoan hỷ đó thì cũng không được đi đâu hết, đi không nổi. Cái thứ hai đó, là tâm người kia phải biết chấp nhận. Muốn vậy thì người chết phải có nhân duyên với chùa, người sống cũng có nhân duyên với chùa. Khi mà chư tăng cầu nguyện nó mới tiếp thọ. Giống như bây giờ quý vị ở nhà thương cái đứa con trai của mình, lo lắng cho đứa con trai của mình, nếu mà đứa con đó nó biết chấp nhận cha mẹ lo lắng cho nó cũng biết lo lắng lại tự thân nó, mà nó cũng nghĩ thấy cái tình của cha mẹ đó, thì cái tình thương nó mới trọn vẹn. Còn cha mẹ mà lo lắng đứa con đó, đứa con nó chửi ngược lại, ông già và cả lẩm cẩm vừa phải thôi chứ chuyện gì mà phải lo dữ vậy, thì nó không thành. Cái lo của cha mẹ nó trở thành vô nghĩa, mà nó làm bực bội cho đứa con. Thì cái sự tu học cũng vậy, khi mà chúng ta gửi năng lượng tới người nào thì người đó biết tiếp nhận, nó mới có hạnh phúc, nó mới được. Nói về vấn đề cúng dường, phước đức lớn nhất trong việc cúng dường là cúng dường cho tăng chúng thanh tịnh. Cúng dường cho tăng chúng thanh tịnh tức là cúng dường kết duyên với Tam Bảo. Vì thế mà dù cho là người chết không hưởng được bao nhiêu, nhưng mà người còn sống được thừa hưởng. Thành ra vì vậy ở trong kinh Địa Tạng á, Đức Phật Ngài dạy nếu mà cúng dường tụng kinh hồi hướng như vậy thì người chết á chỉ hưởng được một phần thôi, sáu phần còn lại là người sống còn hưởng, người sống được hưởng. Thành ra mặc dầu không bao giờ đá động gì tới vấn đề là người chết được sanh về đâu, nhưng mà kỳ thực khi mà làm như vậy rồi đó, thì với cái tâm thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh, người mà chúng ta muốn hướng tới chắc chắn sẽ được hưởng. Riêng về phần còn lại thì chúng ta là người cũng được hưởng nữa. Thành ra vì vậy việc ngoài phước đức cúng dường Tam Bảo chúng thánh tình để mà tưởng nhớ tới cha mẹ, anh em, chú bác của mình, thì đó là một hình thức rất là dễ thương để tu tạo cho chính bản thân của mình. Nói tóm lại, từ việc giữ gìn năm giới cấm cho đến hiếu cha kính mẹ, thực tập thiền quán, tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sanh, tất cả đều là những yếu tố tích cực tốt, kêu gọi, nhắc nhở, đánh thức lương tâm của mỗi người hướng về đường ngay lễ phải để mà sống. Nhưng mà nhớ là làm bất cứ một việc gì tự mình biết, không có cầu danh, không có trước tướng, không có cần ai phải biết cả. Như ở trong kinh Kim Cang có dạy, bố thí không phải là bố thí mới gọi là bố thí. Chúng ta làm bất cứ một việc gì ai biết cũng tốt, mà ai không biết cũng cần. Bởi vì mục đích của chúng ta tu là để tạo cho con người của mình trở thành một con người tốt, một người tốt trong gia đình, một người tốt ngoài xã hội. Như vậy chúng ta không cần ai biết cả, mà những lời nói, những hành động, những việc làm của chúng ta nói điều đó. Ai đến với chúng ta, họ đều có một sự kính nể. Ai đến với chúng ta, người ta cũng có thể coi nơi đó là nơi nương tựa vững chãi cho họ. Thành ra vì vậy, chúng ta sống sao cho cuộc sống có ý nghĩa, thì đó là cách rèn luyện để trở thành một công dân tốt. Nếu không thì chúng ta không khác gì đám ngoại đạo, chỉ biết nói trên lý thuyết, chỉ biết làm những cái chuyện tào lao ba láp. Nó cũng giống như những người vắt sữa ngớ ngẩn kia. Dê đực không bao giờ có sữa, mà đã vậy còn vắt tai, vắt đuôi, vắt miệng, đấm lưng cho chảy sữa ra thì chuyện nó không bao giờ có. Những điều đó chúng ta tránh. Muốn kiếm sữa mà nhề cái miệng mà vắt sữa thì chắc chắn là nếu có thì nước miếng, nước mồm nó chảy ra thôi, chứ không bao giờ có sữa. Muốn đạo thanh tịnh, muốn chứng quả, phải hành trì thực sự, không phải trước tướng cầu danh. Làm được như vậy là chúng ta nếu có ở đời thì chúng ta là một công dân tốt. Nếu có phải tu một người Phật tử, cũng là một người Phật tử gương mẫu, mà chưa tăng ni cũng là những bậc thánh thiện đáng để chúng ta tôn kính. Kính thưa đại chúng, bài pháp là một công dân tốt đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh Phật.